Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 465, Tiêu gia chi thứ đệ nhất nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô dục ma tông sự tình, ta biết được cũng không nhiều. Năm đó chúng ta bắt đầu tinh cung lão tổ bị người mời tiến về vô dục ma tông. Sau đó vô dục ma tông biến mất, không thấy gì nữa. Mà chúng ta lão tổ cũng không trở về nữa. Căn cứ chúng ta về sau phân tích, năm đó mời chúng ta ra lão tổ hẳn là hòa vực tiêu gia. Vô dục ma tông đột nhiên biến mất, hẳn là tiêu gia thủ bút. Lạc Cửu Xuyên cũng không giấu giếm trực tiếp nói ra. Cái gì, nghe vậy Lệ Vô Nhai biến sắc, hắn không có nghĩ đến việc này, vậy mà lại liên lụy đến tiêu gia. Bọn họ Ma Thiên Tông tuy nhiên tại Đại Càn Vương Triều coi như một gốc hành, nhưng là tại hòa vực tiêu gia trước mặt, chỉ sợ liền thảo cũng không bằng. Đã vô dục ma tông là bị tiêu gia tiêu diệt, như vậy thì nói là vô dục ma tông bên trong đồ vật. Cần phải đều bị tiêu gia đoạt được. Lệ Vô Nhai ổn định quyết tâm thần, mở miệng nói. Cũng không hoàn toàn, Lạc Cửu Xuyên lắc đầu nói. Chúng ta lão tổ thế nhưng là được thỉnh mời người. Nếu như tiêu gia sau khi thắng lợi, hẳn là sẽ đem lão tổ thi thể mang về. Tuy nhiên lại không có, cho nên lúc đó cần phải xảy ra ngoài ý muốn. Nghe vậy, Lệ Vô Nhai hơi nghi hoặc một chút nói. Không biết Lạc trưởng lão làm sao xác định quý cung lão tổ thi thể vẫn còn ở đó. Đây là chúng ta tinh cung bí mật, không tiện ngoại truyền. Nói đến đây, Lạc Cửu Xuyên liền không ở mở miệng. Một mực không lên tiếng Tô Hạo mở miệng nói. Không biết quý cung có nghĩ tới hay không, nếu như năm đó quý cung lão tổ là bị vô dục ma tông mời đâu. Lạc Cửu Xuyên lắc đầu nói. Điều đó không có khả năng, bởi vì chúng ta bắt đầu tinh cung lão tổ. Từng tại tiêu gia tu hành qua một đoạn thời gian. Bắt đầu tinh cung lão tổ tại tiêu gia tu hành qua một đoạn thời gian. Nghe vậy, Tô Hạo ánh mắt sững sờ, đối với hòa vực tiêu gia, trong lòng của hắn lại xem trọng một phần. Không nghĩ tới quý cung, vậy mà cùng tiêu gia có chỗ liên hệ, thật là làm cho chúng ta hâm mộ. Lệ Vô Nhai nghe vậy thì là trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Lệ tông chủ không cần hâm mộ, từ khi lão tổ chết đi về sau. Chúng ta bắt đầu tinh cung cùng tiêu gia liền không có lại liên hệ qua. Lạc Cửu Xuyên lắc đầu nói. Sau đó mấy người lại nói chuyện với nhau một đoạn thời gian, liền mỗi người rời đi. Quảng cáo, Tô Hạo trở lại gian phòng của mình bên trong, khoanh chân ngồi tĩnh tọa lên. Trong khoảng thời gian này cũng không có việc gì, hắn có thể an tĩnh tu luyện một phen. Tại mặt khác một gian hào hoa gian phòng bên trong, Lệ Vô Nhai cùng lúc trước hắn mang đến 5 tên người áo đen hội tụ vào một chỗ. Năm người này ngồi ngay thẳng, bọn họ ngay tại nghe Lệ Vô Nhai theo Lạc Cửu Xuyên bên kia lấy được tin tức. Sau khi nghe xong, mấy người rơi vào trầm tư, không nghĩ tới chủ tông biến mất lại là tiêu gia ra tay. Trong đó một tên người áo đen trong miệng lộ ra một tia thở dài bên trong là lộ ra một phần vẻ bất đắc dĩ. Theo người áo đen trong miệng có thể biết được, mà Thiên Tông lại là năm đó vô dục ma tông phụ thuộc tông phái. Lão Tổ. Như vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lệ Vô Nhai trầm giọng mà hỏi. Trước tiến vào địa cung, mang về chủ tông truyền thừa, về sau lại mưu đồ còn lại. Cái kia hắc bào lão giả trầm giọng nói ra. Ma Thiên Tông vì cái gì tìm huyết tích đồ, trong đó chính là vì vô dục ma tông truyền thừa. Hai ngày sau đó, phi thuyền ngừng lại, tại trước mặt bọn hắn là một mảnh hoang vu, giống như sa mạc bãi cát đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo bọn họ đứng ở đầu thuyền nhìn lên trước mặt tràng cảnh. Phía trước cũng là mặt pháp vực, căn cứ địa đồ, vô dục ma tông địa cung di chỉ, ngay tại mặt pháp vực trung tâm. Bởi vì mặt pháp vực khí hậu dị thường, cho nên phi thuyền không thể tiến lên, chúng ta cần đi bộ tiến vào mặt pháp vực trung tâm. Lệ Vô Nhai mở miệng nói, không sao cả, Tô Hạo nhẹ gật đầu, hắn cùng còn lại đều nắm giữ chứa đựng giới chỉ, đều cất giữ rất nhiều đồ dùng sinh hoạt. Huống chi mặt pháp vực trung tâm cũng có ốc đảo cùng ở lại người. Một đoàn người nhanh chóng ra khỏi phi thuyền, mà cái kia phi thuyền thì là hóa thành một đoàn hư ảnh, rơi vào Lệ Vô Nhai trong tay, sau đó một phen, biến mất không thấy gì nữa. Một hàng 12 người, dậm chân tiến vào mặt pháp vực. Mặt khác một chỗ, một tòa hào hoa phi hành cung điện, ngay tại cấp tốc phi hành. Tại trong cung điện, một tên người mặc tử sắc váy dài nữ tử. Ngồi ngay ngắn trên ghế dài, khuôn mặt cực đẹp, ánh mắt lại thanh lãnh, trên thân lộ ra một cỗ cao ngạo chi ý, nàng cũng là tiêu gia chi thứ đệ nhất nhân tiêu giao. Lúc này nàng thanh lãnh sáng ngời hai mắt bên trong, mang theo một chút tức giận, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới ba người, thanh âm trầm thấp mà hỏi. Biết là ai truyền ra lời đồn đãi như vậy sao? Tại nàng phía dưới đứng đấy ba người, một lão giả, một nữ tử, còn có một tên thanh niên. Lão giả sắc mặt bình thản, giữ lấy trắng trắng chỏm râu, cho người ta một loại nho nhã chi cực cảm giác, trên thân cũng không có cái gì khí tức kích thích, nhưng là có thể đứng tại cầm đầu chỗ, có thể thấy được lão giả này tất nhiên không đơn giản. Đằng sau nữ tử thì là mặc lấy một thân đỏ tươi trang phục, dáng người cao gầy, sắc mặt trắng nõn xinh đẹp, trong tay dẫn theo một thanh cùng dáng người không sai biệt lắm trường đao, thân đao hiện ra đỏ tươi chi sắc, giống như dính đầy máu tươi đồng dạng. Nhìn qua dị thường có cá tính, một tên sau cùng thanh niên mang trên mặt vẻ tươi cười, cho người ta một loại lỗ mãng cảm giác, nhưng là trong đôi mắt thỉnh thoảng lộ ra một tia tinh mang. Tiểu thư, hẳn là những cái kia không phục ngươi trở thành tiêu gia chi thứ đệ nhất nhân, chỗ tạo ra đi ra lời đồn, tiểu thư không cần để ý, thanh niên trầm giọng nói ra. Hẳn không phải là những người kia nắm tạo nên, hẳn là Tiêu Minh Hồ truyền ra. Tại thanh niên sau khi nói xong, cái kia lão giả dẫn đầu nhẹ giọng mở miệng nói. Tiêu Minh Hồ, chuyện này không có khả năng lắm đi, Tiêu Minh Hồ không phải vẫn muốn mời chào tiểu thư à, làm sao lại tạo ra dạng này lời đồn đâu? Thanh niên có chút không hiểu hỏi, tiểu thư, không phải cự tuyệt Tiêu Minh Hồ mời chào à, hắn đây là muốn cố định sự thật, chỉ muốn như vậy lời đồn truyền ra, tiểu thư nếu như thu hoạch được tiêu gia con cháu đích tôn tư cách, như vậy thì không có những người khác lại đến mời chào tiểu thư. Lão giả mở miệng giải thích, quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, thật sự là tiểu nhân hèn hạ. Một mực không nói chuyện trang phục màu đỏ nữ tử lạnh hừ một tiếng nói. Tiểu thư, tuy nhiên chuyện này, đối danh dự của ngươi có chỗ bất lợi, nhưng cũng có thể thành cho chúng ta hộ thân phù. Lão giả trầm giọng nói ra, lỗ lão y tứ, Tiêu Thanh Sơn chết cùng Đại Càn Vương Triều có quan hệ. Cái kia cầm đầu thanh lãnh nữ tử đôi mắt đẹp chuyển động nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sợ không chỉ có cùng Đại Càn Vương Triều có quan hệ, cũng có thể cùng tiêu gia chi thứ có quan hệ, dù sao chi thứ ở giữa tranh đấu cũng dị thường kịch liệt, tính kế lẫn nhau. Cái kia họ lỗ lão giả cau mày nói ra, oanh, đột nhiên nguyên bản phi nhanh cung điện, giống như gặp cái gì công kích đồng dạng, phát ra một trận ầm ầm thanh âm. Trong điện mấy người thân hình lắc lư vài lần về sau, mới đứng vững thân hình. Cầm đầu tử bào nữ tử, đôi mắt đẹp hàm sát, thân hình vừa nhấc, liền lướt đi cung điện. Ba người khác cũng trong nháy mắt đi theo, làm tử bào nữ tử lướt đi cung điện thời điểm, một đạo sắc bén vô cùng đao quang trong nháy mắt chạm tại phía trên cung điện. Nhất thời cái này phi hành cung điện, bị một đao kia trực tiếp chém xuống đến phía dưới dãy núi bên trong, bộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Muốn chết, đi theo tại tử bào nữ tử sau lưng trang phục màu đỏ nữ tử, trên mặt lộ ra nổi giận chi sắc. Trường đao trong tay trong nháy mắt nâng lên, một cỗ to lớn chân khí theo trong cơ thể của nàng tràn ngập ra, sau đó trường đao trong nháy mắt bổ ra, chém về phía vừa mới xuất đao người. Cái kia xuất đao người trở tay một nắm, phát ra một đạo sắc bén đao quang cùng bạo chạm mà đến đao quang, đụng chạm cùng một chỗ. Keng, hai cây trường đao chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại kình phong, hào quang lóe lên, hai người trong nháy mắt lui về phía sau. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.